nó không được như trong trưởng giả này đâu. Nhớ không? Và trên chỗ này nhớ nè, là muốn thành Phật thì phải bằng hết mọi cái dũng lực như con sư tử vậy đó, phải đấu tranh, phải tranh đấu hàng ngày đời đời kiếp kiếp mà. Rồi với ai? Độ chúng sanh, với cái tham dục độ chúng sanh. Và chúng sanh ở đâu? Chúng sanh là những cái vọng niệm phân biệt của mình, muốn cái niệm thấy tiền, muốn cái niệm ham, đó là cái niệm chúng sanh. Thấy cái xe đẹp khởi cái niệm thích là chúng sanh. Thì khi nào mình độ được chúng sanh đó rồi đó thì mình thành Phật. Mà khi thành Phật vậy rồi thì sao? Gọi là cụ túc và ngành như là đầy đủ tướng đẹp. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái phần 5 trang 13 trang 33 đó là một cái tiền thân của Đức Phật nữa, là có một cái vị Phật lúc đó tên là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Nhớ tên nha. Trong cái đời của vị Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đó, có một cái người con gái tu, nhưng mà có bà mẹ bà không chịu tu. Nói không có tu thì cũng quá đáng tu, nhưng mà tu chơi chơi. Có khi khởi cái lòng tin Tam Bảo, có khi khởi cái lòng bài bác Tam Bảo. Mình có không? Có. Thế này tôi nói chuyện này gọi là bài bác Tam Bảo này. Mình tu nó nghe tôi thấy quý bà đã thấy cái nhiều này tu nghiệp tu, nhưng mình nhiều khi tạo cái nghiệp bài bác Tam Bảo hồi nào hay. Cái chùa thì quý, đại phật quý, phải không? Nhưng khi đi chùa đó, rồi khi đi trụ trì hay là những cái thầy tu ở chùa đó sơ ý không gặp mình, sanh lòng nói với bạn mình, bà tu hành cũng tham tiền, thấy mình tới thì cứ lơ là bài bán tâm bảo tu, nó vô tình không nghĩ được cái tội bài bán tâm bảo. Sau này quý vị thấy tội bài bán tâm bảo nó cỡ nào. Bởi vì khi không có kềm được cái tham tham danh của mình, có khi không kềm được cái lòng sân của mình mà sanh ra cái tội bài bán tâm bảo. Tại mình tu mình cẩn thận, cẩn thận cái đó có đó. Cái nhìn quý vị thấy á, thì khi đi tu rồi bài bán tâm bảo là giận thực sự, ra tới chùa rồi gặp ông thầy giận ông thầy, giận ông thầy. Nếu mà cá nhân của ông thầy đó thì không quan trọng, bây giờ thầy cũng là phàm tăng, nhưng mà khi giận như vậy là đại diện cho tăng già. Cá nhân ông Mít ông Xoài thì chuyện đó mình có thể mình giận được, thấy không? Nhưng mà nó giận ông thầy không thèm tới chùa nữa, giận như vậy là đại diện cho tăng già. Quý vị phân biệt được hai chỗ này không? Cái người cá nhân nó khác, mà khi mà mình nhìn như một cái vị tăng già đó thì nó khác, thì phạm tội đáng tăng bảo. Đó rồi khi bà này chết rồi thì bà bị đọa địa ngục khu giác. Mà cái người con gái này á, thì vì thương mẹ mới làm lễ ngày Giác Hoa Định Tự Tại Vương, khóc lóc. Rồi khi mà trong khi khóc lóc mà lòng thành quá thì ngày Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai đó mới hiện, mới nói là bà ấy về ha. Rồi ngày đêm cúng dường ngồi thiền định thì biết được là mẹ mình đi đâu. Thì người thánh nữ này mà nghe cái ngài Đức Giác Hoa nói như vậy rồi mới về trước tượng ngài Giác Hoa Định Tự Tại Vương tha thiết, ngồi yên lặng niệm danh hiệu ngài hai ngày, một ngày một đêm á. Cái rồi mới thấy được cái thần hồn của mình đi xuống một cái chỗ, cái biển lớn lắm phía đông, thì có một cái con quỷ có cái ông quỷ ông đứng ra ông gặp, ông tên là Vô Độc Quỷ, mà quỷ vô độc. Nhớ nè, nhớ mấy cái tên này quý vị nhớ. Thì khi đó rồi hỏi thì cái ông quỷ ông mới nói là cách đây biển đông này có một cái biển, phía đông có một cái biển nữa, và phía đông của biển nó có là thêm cái biển nữa gọi là biển nghiệp. Chúng sanh mà chết cho cái nghiệp ác của mình á, xuống như này nè, đi đòi cái đường mà qua cái biển nghiệp đó. Cái ngài Ngọc Đế Lợi mới hỏi là cái người xuống dưới này đó làm sao xuống được, thì con quỷ vô độc nó mới nói rằng có hai chuyện. Một là do nghiệp làm tội á, chết xuống như này. Hai là do quay thần, nghĩa là không xuống mà tại mình xuống. Vậy thì khi vào đó thì cái nghiệp đấy lại mới hỏi là mẹ của tôi đâu rồi. Thì Quỷ Vương vô độc mới nói rằng mẹ của Bồ Tát ba ngày trước sanh lên cõi trời. Tại sao vậy? Bởi vì nghe nói là cái người con đó có hiếu, làm những chuyện cúng dường, phát cái nguyện lớn, thành bữa đó chẳng những là mẹ của bà Dược Đế Lợi đó mà tất cả cái chúng sanh trong địa ngục được sanh lên cõi trời. Vậy tóm lược ha, bây giờ mình trở lại từ phần cái người con gái Dược Đế Lợi đó, vì thế là người con gái phải không? Mà con gái ngày xưa trong đạo Phật đó, đối với người nữ thì sao có gì? Đừng nói xưa, nay thôi. Cái gì tội nghiệp, cái gì tội nghiệp mấy bà ở Việt Nam đó, cái người đàn bà nói chung người ở đông mà là Ấn Độ, cái người đàn bà làm sao? Khổ, không có thân phận gì trong xã hội thì tránh, phải không? Sanh được 10 đứa con gái thì cũng như không có đứa, không đứa đàn. Cái gì có nhớ câu đó không? Nhất nam nhất hữu, thập nữ nhất vô, phải không? Rồi có cuộc đời không có thân phận, làm không nên gì đâu, nói đàn bà là không nên được gì đâu. Tại sao vậy? Ở nhà thì sao? Nghe cha. Còn con gái thì sợ cha, sợ mẹ. Lấy chồng rồi thì sao? Sợ chồng. Rồi lớn lên chồng chết rồi thì sợ ai? Mấy vị có sợ con không? Có không? Sợ chứ. Muốn đi chùa nó không chở làm sao đi được. Sợ chứ. Nhưng mà ở đây cái chỗ này là chỗ quan trọng. Cái hình ảnh thứ hai của Ngài Địa Tạng đó là một người nữ. Một người nữ. Mà người nữ thì thường thường mình thấy rằng sao cái gì ích kỷ, phải không? Đàn bà ích kỷ đó. Nói xin lỗi quý vị nha. Đàn bà thì hai có cái tật ích kỷ. Đàn ông thì rộng rãi, đàn bà thì cái gì cũng bo bo cũng thủ rồi. Nhưng mà ở đây á, bởi vì đàn bà không phải ai cũng vậy hết. Thì Đức Phật nói rằng cái Phật tánh không có phân biệt nam nữ. Nam thành Phật cũng được mà nữ thành Phật cũng được nữa. Vậy thì ở đây là cái bà Dược Đế Lợi là người nữ, hiện thân người nữ, phải không? Nhưng mà thứ nhất là người nữ mà mạnh dạn. Là bởi vì sao? Bởi vì sau khi mẹ mình chết rồi đó, một lòng ngồi thiền, ngồi coi nhà tu hành, ngồi niệm Phật một ngày một đêm liên tục, mạnh dạn tu hành được. Cái thứ hai nữa là sao? Người nữ nhưng mà mạnh dạn á thì thành Phật được, thành Phật được. Cái thứ ba là người nữ nhưng mà không có cái lòng ích kỷ. Bởi vì á, người ta quan niệm là người nữ chỉ lo có gia đình mình, cho chồng mình, cho mình, cho chồng, cho gia đình mình thôi. Còn bà Dược Đế Lợi này lại phát tâm cứu độ hết tất cả chúng sanh, thấy không? Không có lòng ích kỷ. Cái chỗ này cái chỗ mà phải nói rằng rất là đặc biệt trong Phật giáo. Quý vị thấy á, những cái chỗ khác, những chỗ kinh khác đó, do cái người nữ tu thiền định rồi trở thành Phật, như Long Nữ thành Phật. Nhưng mà ở đây á, kể là cái công hạnh của người đàn bà. Cái chuyện làm sao một người đàn bà thành Phật được? Vậy thì bên cạnh là ngồi thiền, ha? Có cái lòng tinh chân chánh, lại dắt qua đường trại phương chân chánh, phát cái lòng rộng lớn độ chúng sanh. Thì như vậy mình thấy có những công hạnh rõ ràng của người đàn bà tu thành Phật. Mà cái công việc của Ngài Địa Tạng nó không phải là nhẹ đâu. Thường thường người đàn bà mình thấy ham có gì nó yên thân, muốn có gì yên thân. Còn ở đây là không thích yên thân, thấy không? Là chọn cái chỗ khó khăn. Cái chỗ này là có nhiều vị nói rằng cái chỗ này là cái chỗ mà cho thấy cái tinh thần dân chủ của đạo Phật, cái tinh thần mà nâng cái người phụ nữ lên cái chỗ mà phải nói rằng cái chỗ mà cực dọc vô cùng mà đàn ông chưa chắc làm nổi. Công hành của Ngài Địa Tạng, ha? Mà quý vị thấy là lựa cái chỗ nào yên thân thì đi, còn cái chỗ này lựa chỗ nào khổ mà đi. Thì là cái ý nghĩa thứ nhất của cái đoạn này. Còn cái ý nghĩa thứ hai là khi bà Dược đến lợi đó, có mẹ mình chết rồi lại ngài dắt qua định tự tại vương. Dắt qua định tự tại vương lại gì? Dắt hoa lại gì quý vị? Giác là giác ngộ, hoa là hoa. Mà muốn có hoa giác ngộ thì phải làm sao quý vị? Phải trồng. Muốn có hoa đó, ở đời muốn có hoa hồng thì cái gì phải trồng cái gì? Phải trồng cái hồng. Mà muốn có hoa giác ngộ thì sao? Thì phải trồng cái cây giác ngộ. Phải không? À. Định tự tại vương là sao? Định tự tại, cái vua được định tự tại có nghĩa là cái người mà đã được thành Phật rồi đó, thì tự tại, an định tự tại. Mình thì mình không tự tại, mình bị cái sống, cái chết nó dập dồn. Phải không? Sống thì mình thích, chết thì mình sợ. Cái giàu, cái nghèo nó xua đẩy mình không có tự tại. Còn cái người mà khi cái hoa giác của nó trổ rồi đó thì lúc nào cũng định tự tại như ông vua vậy. Là tại sao? Bởi vì khi mà cái người đã giác ngộ rồi, cái sống, cái chết, cái vinh, cái nhục, cái lợi, cái danh không còn làm ảnh hưởng được, gọi là tự tại. Nhớ không? Thì cái tên vị Phật này á, là sau khi trồng cái giác, hoa giác nó nở, hoa giác nó nở rồi á, thì là lúc nào cũng được tự tại. Nhớ được rồi ha. Rồi. Còn bây giờ cái ngày giác hoa định tự tại, sau khi mà thánh nữ thì tới lợi á, đảnh lễ cúng dường ngài, trang nghiêm rực rỡ chiêm bái rồi mới đảnh lễ ngài. Mà đảnh lễ ngài rồi đó, rồi chẳng rời tượng Phật. Trong kinh nói cái ngày thánh nữ chiêm ngưỡng chẳng rời tượng Phật, rồi mới nghe được cái lời Đức Phật nói. Mình có khi nào mình nghe Đức Phật nói không? Có không? Có khi có, khi không, khi nằm mơ rồi khi thấy. Nhưng mà ở đây á, do cảm của cô thật, sở dĩ mà mình tụng kinh niệm Phật đó quý vị, mình không có thấy được những điểm lành đó là do mình không thiệt tình mình tu. Ở trong kinh này nói rằng chiêm ngưỡng chẳng rời ha, mà coi như là cái chiêm ngưỡng cái hình Phật đó chẳng rời. Vậy thì cái chỗ này là nói là rất là lòng thành cần, lòng rất là thành tâm. Mình chiêm ngưỡng có khi có rời, cái mắt mình nhìn đó, cái tâm mình rời, cái lòng mình rời. Còn khi nào mình chiêm ngưỡng chẳng rời á thì sao quý vị? Thì mình thấy được Phật. Cái chỗ này ở trong kinh, trong quán kinh, chỗ người nào tu tịnh độ á, cái chỗ này quý vị nghe tu tịnh độ tu quán đó, không ngồi mà quán Đức Phật, mà khi mà cái lòng mình chẳng động rồi đó thì mình thấy mình là Phật. Khi mình nhìn Đức Phật mà chẳng rời quán, thấy như vậy đó. Vì tu quán trong cái thiền, trong cái niệm Phật mà quán niệm quán Phật tam muội đó, thì khi quán là mình nhớ những cái tướng Đức Phật, mình quán, quán sao cho mình cái tâm mình chẳng rời cái tướng đó, thì lúc nào cũng thấy Phật hiện tiền. Chỗ này là tu quán này, là cái người chuyển đế lợi này chiêm ngưỡng chẳng rời, chắc là nhận quán ở trang 35 đó, cái cô nào không thấy đó. Thế là nghĩ đến đó nước mắt chan hòa, chiêm ngưỡng chẳng rời tượng Phật. Mà khi có cái tâm mà chấn định như vậy rồi thì sao? Ứng thì mới thấy rằng Đức Phật mới hiện ra mà nói. Cái này là cái phương pháp tu quán. Ở đây quý vị thấy cái người nào mà lâu lâu quý vị thấy có những cái trường hợp ngộ lắm. Như quý vị nhìn mình cành hoa, nếu mình nhìn mê một lúc nào đó mình không thấy có mình có hoa nữa, mình có khi thấy mình là hoa. Nó lạ. Hoặc là nhìn Phật á, nó là một trong những phương pháp trong quán kinh, trong kinh Vô Lượng Thọ đó. Cái Phật có dạy bạn đi để ý. Muốn thấy Phật thường thì sao? quán. Nhìn Đức Phật thật kỹ, một lúc nào đó mình sẽ thấy cái Phật hiện ở trong mình. Tại chỗ này Đức Phật, cái người thánh nữ này quán là chiêm ngưỡng không rời, mà khi tâm nó không rời thì Đức Phật hiện ra. Chỗ này tôi nói đó rồi. Thì khi mà nói rằng Đức Phật á, sau khi mình nghe Đức Phật nói rồi, Đức Phật khuyên, khuyên sao? Nó nói rằng được rồi, cúng dường cho tôi đi, tôi sẽ độ mẹ ngươi không? Không có. Ngài khuyên á, thôi đi về nhà. Cái này đấy, cái này ngài khuyên chúng ta nè. Đi về nhà đó nha, cúng dường xong đó, sớm quay về nhà, ngồi nghiêm chỉnh, niệm danh hiệu ta, thì sẽ biết mẹ của con phát sinh ở chỗ nào. Trang 36. Thì khi mà nghe Đức Phật nói thì ngài khuyên là về nhà, ngồi ngay thẳng, niệm danh hiệu, rồi biết được mẹ người sinh ở đâu. Thì quý vị thấy rằng ngài khuyên mình nó khuyên làm gì? Ngồi ngay thẳng, niệm danh hiệu. Vậy thì khi mà ngồi ngay thẳng niệm danh hiệu là chỗ nào? Ngồi ngay thẳng thì mình biết rồi. Ngồi thẳng này là làm gì quý vị? Hả? Chưa chắc thì hiểu gì, chưa chắc hiểu được cái ý ngồi ngay thẳng nè. Ngồi ngay thẳng làm sao gọi là ngồi ngay thẳng? Cái nghĩa đen thì chắc là quý vị hiểu cho nghe. À, nhưng mà cái nghĩa bóng thì sao ngồi ngay thẳng? Không, cái phần này phần thân chứ phần tâm. Phần thân thì cái phần cái sao là niệm là phần tâm. Ngồi ngay thẳng có phải ngồi cho nó cái lưng thẳng như giống núi không? Đó thì ai cũng hiểu được hết. Ngồi ngay thẳng là thân mình cho sao? Cho trong sạch, thẳng thớm mình cầm như vậy. Mà hãy giữ thân nhé, đây là nói về thân. Thân cho tâm sạch, cho thanh tịnh. Rồi mới niệm danh hiệu thì sao có gì? Tâm thanh tịnh. Cái thân nó phải thanh tịnh, cái thân phải tâm sạch, phải thẳng thớm. Chứ không phải bây giờ làm sao ngồi, làm sao mà cho nó bây giờ ngồi cho ngay thẳng, làm sao ngay thẳng được? Cái lưng có thể ngay với cái chân nó không? Có ai ngồi với chân thẳng được không? Có không? Mà nếu mà ngồi mà chân thẳng thì thành gì rồi? Mình đứng rồi. Phải không quý vị? Tôi bảo đảm không có ai ngồi mà ngay thẳng chân được. Mà hễ mà có thể mà ngồi ngay thẳng chân mà ngồi thì cũng cái mông cũng là cong chứ không có thẳng. Vậy thì ngồi ngay thẳng ở đây phải nghĩ rằng thân mình nó cho chánh trực. Chánh trực là thẳng ngay. Thấy không? Những cái thân mình nó cho chánh trực. Đừng có làm quấy, không có niệm thân. Rồi niệm danh hiệu Phật. Đây cũng là tâm này. Thấy không? Tâm mình nghĩ tới Phật. Vì cái thân mà trong sạch đó, cái tâm trong sạch thì sao quý vị? Thanh tâm thanh tịnh kiến Như Lai. Cái thân mình thanh tịnh với tâm mình thanh tịnh thì Phật thấy rõ ràng. Trong kinh nói vậy đó. Nhiều cái gì đó. Thân tâm thanh tịnh kiến Như Lai. Thân mình trong sạch, thân mình mà thanh tịnh rồi thì thấy rõ ràng, thấy được Như Lai. Mà khi thấy được Như Lai rồi thì sao quý vị? Biết ai sanh đâu, biết đâu ở trần, biết ở trần. Làm sao không biết được? Bởi vì Như Lai là có Phật nhãn, nhìn thấy tam thiên địa thiên thế giới. Vậy hiểu được không? Vậy là khi Đức Phật khuyên về, không phải là khuyên ngồi đó, mà khuyên giữ về thì đại khái ngồi thiền cũng được, nhưng mà giữ cho thân thanh tịnh, tâm thanh tịnh. Thấy không? Vậy thì tự biết được là mình sanh về đâu, tự biết là. Bởi vì khi thành Phật rồi đó, khi thấy được Như Lai rồi đó, thì thấy Như Lai tức là thành Phật. Tức là làm sao? Biết được cái nghiệp báo, vì khi được Phật nhãn rồi đó thì chỗ nào không thấy, thì đó mới thấy được. Khi đó là mới thấy cái thần thức của mình xuống như thế địa ngục, thấy được cái nghiệp lực của chúng sanh. Ở dưới này đó thì quý vị coi thì nó có nhiều cái khổ lắm, như là thú là này nọ kia. Nhưng mà ở đây quý vị trong này có nói có ba cái biển. ba cái biển. Mà chúng sanh xuống đây đó, một là do nghiệp lực, hai đó là do oai thần. Mà phần lớn chúng ta xuống dưới là do nghiệp lực hay do oai thần. Một cái nghiệp không à. Mà ở đây có ba cái biển. Ba cái biển là gì? Ba cái biển là ba biển khổ. Quý vị thấy không? Chó sắt nè, bên đông bên tây nó đâm, nó cắn, nó đủ thứ hết. Ba cái biển này là ba biển gì? Gọi là ba trong cái đường là ba biển nghiệp. Ba biển nghiệp. Nhưng mà nó là cái gì? Ba biển nghiệp. Thấy không? Quý vị thấy không? Thấy ba biển nghiệp không? Phải thấy mới được. Ba cái biển này đó là ba cái biển thân khẩu ý mà tạo nghiệp. Mình lội qua biển mình thấy ví dụ thấy lại là cái biển nghiệp đầu tiên là thân, có bị đâm chém không? Cái gì thấy là có bị đâm chém, bị giết chóc, bị mà trâu cài ngựa cởi không? Do thân mình có, do thân mình nè, mình có, thấy không? Rồi ví dụ mình cái thân mình thấy cái biển thân, cái nghiệp thân nha, mình khổ, có khi đau dần cả mình, đâm chém. Tôi có đâu, có gì khi đau cả đau dần cả mình như bị đâm bị chém, không thấy dao đâu mà thấy như đâm như chém, thấy không? Đó rồi có khi nóng lửa đốt. Vậy thì ba cái biển này là biển thân này, biển khẩu, biển ý. Cái khẩu của mình có không quý vị? Cái lời nói không thấy gì đâu, nó như dao. Có người nói mình nặng một câu á, như dao đâm rồi tim tối ngủ không được. Cái đó có không biết quý vị, cái tôi thấy có đó. Nói quý vị cười, cái suy nghĩ thì phải có. Nói tức một câu á, tối ngủ không được. Có khi đó nói nặng một câu, thấy thà là đánh mình đập mình còn hơn là nói nặng một câu. Có nó đâm như dao đâm rồi tim nữa. Vậy thì ba cái biển này đó, chết xuống địa ngục ấy, thì mình cũng lội qua nó đã đành rồi. Bây giờ mình cũng đang lội qua nữa. Vậy thì bây giờ ráng làm sao đừng có bị nghiệp lực. Nhớ nha, lội biển nghiệp thì hoặc là do nghiệp lực, hoặc là do oai thần. Bây giờ đó mình bị nghiệp lực nó lâu nhiều quá rồi, ráng làm sao có được cái oai thần á để mà lội qua cái biển nghiệp lực còn sống nè. Đừng có lội qua đó. Nghĩa là sao? Hồi nào giờ mình ăn nè, mình nói nè, mình nghĩ nè, theo cái nghiệp lực, theo cái nghiệp lực của quá khứ, thấy không? Ăn thì ăn tầm bậy tầm bạ, ăn thịt uống máu, nói thì nói là hung dữ, ý nghĩ thì nghĩ gian quấy. Những cái đó là do nghiệp lực, thấy không? Hồi nào giờ mình lội qua cái biển mà miệng thân miệng ý qua do nghiệp lực không à, nó đội mình không? Bây giờ biết được Phật pháp rồi, nhờ cái oai thần của Phật pháp này, thấy không? Mình thân miệng ý ba cái biển mình tới là tới do Phật pháp mình tới. Ăn thì cũng ăn, nhưng mà ăn mỗi lần thì do nghiệp lực. Bây giờ ăn là giữ cái thân mình tu, là do cái gì? Do cái Phật pháp, không có do nghiệp lực nữa rồi, thấy không? Vậy đó. Ba cái biển này là lưu ý mình lội, ai cũng lội qua trơn, có khi không ai lội một lần, mà một lần có khi là một giây khác mình lội một lượt qua ba cái biển thì mình không thấy rồi. Thì thấy được không? Đó rồi, giờ trở lại cung kinh. Địa ngục hiển tiền. Bởi vì thật sự trong kinh này quý vị thấy có hai mặt hẳn hoi. Địa ngục hiển tiền, và khi chết rồi địa ngục, sau khi mình quá rồi có địa ngục. Vậy thì bây giờ nếu mà địa ngục hiện tiền á, mình lội qua mà không bị nghiệp lực, vậy thì cái nhân là vậy rồi, thì cái quả mình không bị nghiệp lực nữa luôn. Bây giờ hồi nãy mình thấy giác qua đó, thể mà có cây á, có nhân á, thì mới có quả giác. Bây giờ trong cái biển mà sanh tử, cái biển ba cái biển khổ này nè, địa ngục hiện tiền nè, mà mình tới đó không bằng nghiệp lực. Mình tới đó không bằng nghiệp lực, vì trong kinh nó có hai cách nữa. Một là nghiệp lực, hai là do nguyện. Bây giờ mình tới đó không bằng nghiệp lực nữa, mình đổi đi. Hồi nào giờ 30 năm, 40 năm, 50 năm, mình do nghiệp lực nó lôi mình lội. Bây giờ đổi nghiệp lực đi, bằng cái nguyên lực. Ăn thì cũng ăn như người cá, nhưng mà ăn thì không phải là vì tham ăn, mà vì những cái thân để mà làm cái bè đi tới bờ giải thoát. Mình đã gieo nhân như vậy rồi thì cái quả sao quý vị? Thì giả sử có qua đời có nhắm mắt rồi thì đến nghiệp lực kia không phải lộn rồi. Cái nhân là nhân khác, cái quả khác, thấy không? Vậy thì chuyện trước mắt mình không bị gì, thì sau này mình chắc chắn không bị. Rồi nhớ nghe, địa ngục mình kiểm tra, nếu mà suy nghĩ được kỹ hành kế quên đó. Rồi bây giờ nó tới cái chỗ này, mà khi mà ngài xuống dưới cái ngài dục đế lợi xuống dưới rồi đó, thì nói rằng cái gặp cái ngài cũng còn quý vương vô độc. Vô độc là gì quý vị? Vô độc là không có độc. Quý vị nghe nói là quỷ sợ rồi, nhưng mà đây tên gì cái này quỷ vô độc. Tại sao vô độc? Thì nghe quỷ quý vị thường tưởng quỷ là độc không à? Không. Thật sự do cái nghiệp lực của mình mà nó độc, nó không độc. Phải đa quỷ mà, đã là quỷ là phá hoại thì đã là vô độc. Nhưng thực sự những người này đó cũng do cái nghiệp báo của họ. Tôi nghĩ rằng có xuống địa ngục thì những người bị đày đọa trong địa ngục thật sợ, thấy không? Nghe quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa sợ. Nhưng mà chính những người này họ cũng do cái nghiệp lực mà họ phải hành hạ người khác, chứ mà họ cố tình. Vậy thì cái vị này là vị tên vô độc. Ngày có khi mình thấy rằng quỷ nhưng mà không độc. Vậy thì như vậy thì sao? Mình nhìn cái bề ngoài mình đoán không được gì cả. Cái điều đó trong kinh Phật, nhìn cái bề ngoài đoán không được gì. Đức Phật có nói nhiều cái lắm. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói sao quý vị? Mình thì mình nói rằng trong mặt bắt hình dung. Ê không, thấy con lợn béo thì lòng mới ngon cái gì đó. À không quý vị? Nhưng mà đối với con người ta sai, không đúng, phần lớn đúng. Tại sao vậy? Người thấy kiến nhiều lắm, thấy không? Thấy một cái người mặc cái áo nhà tu chưa chắc người đó là nhà tu, thấy không? Có khi nhà tu mà nói là hung dữ còn tệ hơn thế gian đó, còn tệ hơn thế gian đó. Nhưng mà nói như vậy đó thì điều đó có nghĩa rằng ai làm gì thì làm. Chứ điều đó có nghĩa không phải là mình thấy một ông thầy tu đầm quấy đó, mình cái mình giơ đũa cái nắm ai cũng đầm quấy, không nên như vậy. Tội nha, tội lắm. Vậy thì điều đó như vậy, ví dụ thấy một thầy hay một cô họ tu đó mà họ có lỡ họ làm cái lỗi gì đó thì sao quý vị? Không thành cái chùa nữa, không phải hoan hỷ cho họ. Bởi vì có khi cái hình vậy nhưng mà cái lòng tu phải vô, trừ phi mà họ cố tình á, họ mặc cái áo mà họ lũng đoạn cái hàng, họ làm hư Phật Phật giáo, như là họ giả dạng như họ phá đó thì không nói làm gì. Nhưng còn những người tu hành là phàm phu á thì ai không lỗi, thấy không? Nhưng mình có nhiều vị cứ tưởng là khi đã đặt mặc cái áo tràng lên, khi đã cạo cái đầu rồi chắc ai cũng thành Phật hết. Chưa. Cô dự bản, tôi đi sư đây ai thì có những khi mà cái niệm mình giữ không được á, nó cũng khởi lên vậy. Vậy là khi mình thấy như vậy đó, thì khi mình thấy một cái người mặc như vậy, một cái người hung dữ á, đừng có dụ cho họ hung dữ, họ vẫn có cái tốt. Mà ngược lại thấy một cái người tu hành mà nói rằng đừng có nghĩ họ thành Phật, phải chấp nhận cái chỗ của họ có một cái chỗ sự sai lầm, từ khi họ tới thành Phật. Vì chỗ này tôi chỉ khuyên đừng có nhìn được cái bề ngoài, ha. Thấy một cái người hung dữ đừng có tưởng là họ hung dữ hết, ở đời có ai hung dữ hết không vậy? Không, ngộ lắm. Mình thì mình nói không trắng thì đen, ha. Quý vị ở đời quý vị thấy thật cười người ta sử dụng vậy đó. Anh theo tôi, anh không theo tôi là anh chống tôi, có không? Có gì không? Có. Mà ở đời nó ngộ lắm, có khi tôi không theo mà tôi cũng không chống nữa. mà ở đời người ta thường thường ta muốn về, một là vắng, thể không vắng thì phải là dài, thể không đen thì phải là trắng. Nhưng mà ở đời nó không có dễ, có khi giữa trắng với đen nó có hơi xám xám, lúc đời nó khổ vậy đó. Vậy thì cái điều mình nhìn con mắt của người đạo Phật đó, lúc nào cũng nhìn con mắt từ bi. Cái người giữ mình cũng phải nhìn thấy cái lành trong cái giữ của họ. Họ giữ nhưng mà họ vẫn có cái lành. Mà cái người lành á, mà lỡ họ có làm cái điều giữ thì sao? Chỉ xả cho họ, nếu thương thì nói cho họ biết. Cái gì nhớ nha, chứ mình đừng có tưởng là hãy giữ thì giữ hết, xấu thì xấu hết, không có. Vì nếu mà giữ mà giữ hết thì Đức Phật, Đức Địa Tạng không có mất công xuống địa ngục làm gì. Họ giữ hết trơn, họ xuống địa ngục hết trơn. Mà nếu mà họ giữ, giữ hết thì Ngài xuống chế độ cho ai? Trong cái giữ đó phải có cái điểm lành, có cái nhân lành, thấy không? Vậy thì cái người lành nó nhiều khi cái tập khí nó còn, người tu hành mà tập khí còn, vậy thì có khi còn điểm giữ. Như ngày xưa mà trong cái kinh Ngài Đức Phật còn tại thế đó, có nhiều vị tu hành cái tập khí nó còn, nhưng có nhiều vị người tu rồi nhơ như trâu rồi đó, thì như anh tốt ngày vậy cái tập khí còn. Rồi nếu mình thấy rằng, mình nghĩ rằng người tu làm lành mà lỡ lâu lỡ họ làm quấy cái rồi mình nén, không phải, thấy không? Tôi nghe có một chuyện, có một bác cười mà tội nghiệp tại đấy, tôi cũng rất sức là kiên nhẫn nhẫn nhục. Con bà ở tới chùa năm tới chùa lần hai lần gì đó không biết đó, rồi mở rõ tới chùa rồi đại đức trụ trì nó hỏi cha bà cụ lâu quá không thấy, bộ mới tới hả, mày đâu có nhớ, bởi vì cái ngày lễ Phật đá thì ngày lễ Vu Lan đông quá đâu có nhớ. Rồi quý cô tới chùa, cái cụ tới chùa còn nhớ tên với họ rồi ha, còn bà này năm tới hai lần ba lần vậy đó. Rồi ông thầy cũng sơ ý không nhớ, cái cha cụ ở lâu quá chắc ông cha sao bộ mới tới chùa lần thứ nhất, ở đâu tên gì ở đâu cho địa chỉ. Nhận nhận tới chùa hai ba lần rồi mà ông thầy chưa nhớ đó. Rồi giận rồi sao đó, rồi trong có người cháu ở trong ban bảo trợ của chùa mà cũng lớn trong ban bảo trợ của chùa thì thôi, mà còn xuống cháu kể cho cháu thế này thế nọ thế kia, mà cái người cháu cũng là cái ngã của mình, cái đình cái gì của mình tới chùa mà ông thầy cũng không biết nữa. Tức là mới sân si với ông trụ trì. Thầy trụ trì vì cái chuyện lớn, mà thầy trụ trì vì tu hành, vì tu hành thì cái ngã của mình nhỏ xíu mà quỳ lại đâu nít cũng lại, thầy mới mời, ý như mới mời tới xin lỗi. Tôi thấy thầy, thầy trụ trì thầy làm được cái hạnh tốt, thầy cũng từ cho ai cái hạnh rất tốt. Cái hạnh người tu là vậy đó, chịu khổ là chúng sanh. Nhưng mà cái bà đó đó thì tôi tội nghiệp cho bà, là bà tạo nghiệp lớn vào ông này. Thầy tỉnh trời ơi, thầy vì Phật Pháp, vì Phật sự. Còn cái bà đó là bà mang cái tội lớn vào này. Mình cũng vậy đó.
Hình như cái lực kinh thường tâm bảo.
Cái lực kinh thường tâm bảo. Vì một vương đâu có một vị tăng mà đại diện vị tăng mà coi cái nó ngay nó không đến nổi, cũng như là ngó ý là coi như là cũng hình thức xin lỗi khác. Nhưng tội nghiệp cho cái bà này, bà tội nghiệp cho bà, làm gì bà thấy cái ngã nó quá lớn đi. Bà làm như vậy nó phước đức hết trơn, làm như vậy thầy cũng từ thầy được tăng cái phước lực của thầy tăng, và thử cái sức thầy để coi thầy còn nhân ngã không. Nếu mà cái người mà mấy tôi chủ trì vậy bắt bả đi không đi, thôi kệ bả chứ. Mà vì muốn độ một người Phật tử, không phải là bả cúng tiền nhiều, phải chi bả cúng 50-70 ngàn thì thôi còn còn quyền lợi bả. Có khi nó chùa không có cúng, nhưng mà vì độ một Phật tử, vì một Phật tử tới chùa để mà lại Phật, tới chùa để mà được chút cái niệm lành nào đó, cái nhân lành cho Phật Pháp mà làm, thì rốt cục có sự đời. Họ nói là cái vị tu sĩ cái phước lực lớn, thương cái mà làm. Nhưng bà kia tội nghiệp là tạo nghiệp ác của mình, trừ khi sám hối. Nên mình thấy khi mình con đường tu cũng vậy đó, đừng có nhìn tối tối hết, sáng sáng hết. Đó thì Giờ trở lại kinh. Tôi bây giờ tôi nói không xa kinh, bây giờ tôi nói trong kinh đó. Vậy thì khi mà đi vào như vậy rồi đó, thì nói rằng nhờ cái thánh nữ là những cái lợi nhờ người con gái mà ngồi ngay thẳng niệm Phật. Bữa đó một đêm một ngày ngồi ngay thẳng niệm Phật, mà chúng sanh chẳng những mẹ mà còn chúng sanh á cũng thoát khỏi điều. Mình hiểu không sao chỗ này? Một á, sao nghĩa bình thường nhé. Khi mà một vị Phật, bởi vì thân tâm thanh tịnh như hồi nãy tôi nói nghĩa là thấy được Như Lai, và khi nhờ cái công đức của người con mình ngồi ngay thẳng niệm Phật, thì bữa đó chẳng những mẹ mình mà còn chúng sanh cũng được thoát địa ngục. Vì một vị Phật cả đời độ không biết bao nhiêu chúng sanh trong cõi địa ngục. Mà địa ngục ở đây phải hiểu hai nghĩa. Địa ngục trần gian, một vị Phật cả đời, quý vị thấy một vị Phật ngày xưa ngày đã đời độ biết bao nhiêu người, bây giờ mình đang được độ. Cái thứ nhất. Là mẹ là ở đâu? Là mẹ. Cái đó là cái nghiệp địa ngục thường nhé. Bây giờ trở lại nhìn vô mình. Khi mà thân tâm thanh tịnh á, thì mình độ được vô số chúng sanh ở trong mình, và mình độ được chính mẹ của mình. Mẹ mình là ai? Cái mà cái thân phụ mẫu, ví dụ như là mẹ tôi sanh tôi ra, cái thân tôi đó, thì nếu mà tôi tu hành đó, tôi độ được mẹ tôi. Nhờ cái công đức của tôi độ được mẹ tôi như Đức Phật, nhờ cái phước đức Hoàng hậu Ma Gia sanh lên cõi trời. Nhưng mà ngoài ra thì mình chúng sanh lấy gì làm mẹ? Những người tu cho hạnh Bồ Tát lấy Bồ Đề Tâm làm mẹ, thấy không? Lấy Bồ Đề Tâm, lấy niềm tin là mẹ, công đức là mẹ. Còn chúng sanh mình lấy gì làm mẹ? Mẹ là sao quý vị? Thương thân, thân thiết lắm, gần gũi lắm, nâng niu chiều mến với con mình. Thì mình á, chúng sanh lấy gì làm mẹ? Để tham lấy ái làm mẹ. Tham của cái vật chất bên ngoài, ái, ái thân. Thì tham ái đối với chúng sanh, tham ái, chúng sanh lấy tham ái, lấy vô minh làm mẹ. Còn chư Phật, chư Bồ Tát thì lấy chỗ nào? Lấy trí tuệ làm mẹ. Cái trí tuệ là mẹ. Vậy thì á, nếu mà mình ngồi ngay thẳng mình niệm Phật á, thân mình thanh tịnh, tâm mình thanh tịnh, mình độ được mẹ mình không? Ngồi vậy rồi thì cái tâm thoải mái đâu còn nữa, phải không? Cái tâm thoải mái không còn, vậy thì cái mẹ chúng sanh bị độ, được độ. Và chúng sanh nữa, chúng sanh là những thứ lĩnh kỉnh khen chê, rồi những thứ lĩnh kỉnh mà quý bán á, những thứ là chúng sanh nhỏ nhỏ như là ngọn ngành, thì mình cũng biết đổ luôn. Vậy là khi mình tu á, thì chẳng những là cái bài cái phụ mẫu cha mẹ của mình, những thế phụ mẫu được sanh ra mình á cũng độ, chúng sanh những người khác cũng được độ nữa. Mà nó là nói theo cái nghĩa bên ngoài. Còn nhìn lại mình á, khi mình tu á, thì cái mình cho rằng bà mẹ, cái vô minh, cái tham ái nó được độ, mà khi đó rồi thì chúng sanh của mình cũng được độ nữa. Như hiểu được không? Thế thì khi quý vị tu á, thì chẳng những là mình độ được mình mà còn độ được những người khác nữa. Cũng như một vị Phật khi ngài sanh ra đời thì không biết bao nhiêu người chúng sanh được độ. Thì ở đó thì coi như tới đây thì coi như hết cái phẩm thứ nhất. Tôi giảng hết sức là tóm lược, tôi giảng rất lẹ, tôi dũng tôi hè, tôi giảng lẹ. Thì sau này Đức Phật có nói rằng cái ngài cái quỷ dương vô độc đó rất là Bồ Tát tài thủ, còn cái người mà Bà La Môn nữ, cái người con gái Bà La Môn đó, thì là địa tạng Bồ Tát, vì con gái mà thành Bồ Tát địa tạng. Thì bởi vì sau này cái người đó có khi có phát nguyện gì, con xin thệ nguyện là mãi mãi đời sau này. Nếu còn chúng sinh nào có tội khổ, con còn phải mở rộng đường phương tiện khiến cho họ được giải thoát. Ở trang 41 thì quý vị thấy rằng cái công hạnh của cái ngàn việc đế lợi, một người con gái, thấy không? Nó cho thấy rằng trong đạo Phật ấy, thì không có riêng người nam, mà người nữ có thể thành Phật, mà người nữ có thể làm được những cái hạnh lớn mà rất là lâu, rất dài, cũng như là ngày này đại. Công việc cực khổ vô cùng, phải đòi hỏi cái sức mạnh của cô sư tử, phải đòi hỏi được cái hành đủ mọi cái hạnh lành đang hạnh, thì có như vậy đó thì mới chứng được cái quả vị Bồ Tát, chứng được cái quả vị giải thoát. Mà khi giải thoát rồi đó thì không có nghĩ rằng à mình giải thoát rồi thôi, ai làm kệ ai, bay chết mặt bay, không phải vậy. Mà mình giải thoát rồi thì còn phải độ cho người khác. Chỗ này chúng ta thấy rằng trong cái người nữ có những cái xấu bình thường, nhưng ngược lại nếu mà tinh tấn, nếu mà lấy cái trí tuệ soi sáng thì thực sự ra thì trong đạo Phật quan niệm rằng người nữ cũng như nam thôi, người nữ cũng như nam thôi. Thì Đức Địa Tạng đó là một, quý vị thấy không, hồi nào giờ mình thấy Địa Tạng đàn ông, bây giờ mới thấy được Địa Tạng đàn bà. Mình thấy hồi nào giờ mình cứ nghĩ là Đức Quán Âm đó thì hiện là đàn ông, đàn bà, phải không? À, nhưng mà ngài thì đàn bà. Vậy Đức Địa Tạng hồi nào giờ mình thấy là cái tiền thân của ngài rõ ràng là đàn bà, là dựng đế lợi, thấy không? Vậy mấy bà phải hãnh diện, phải nói là mình tu, đừng có chỗ đó mình tu, tu ráng tu, nếu tu được thì thân ngồi thân cho ngay thẳng, tâm cho ngay thẳng, niệm Phật cho rành đó, rồi niệm đi là nhớ, rồi quên niệm đi là nhớ, thấy không? Ngồi cho ngay thẳng là thân, thân mình cho chánh trực, niệm Phật chứ là nhớ Phật. Mà nhớ Phật đó thì sao? Phải nhớ không rời. Những người chỉ để lợi đó, đó là nhìn Phật không rời. Mà không rời thì rõ ràng là được, cái gọi là quán Phật tâm bụi đó. Tâm bụi đó, mình với Phật là một, thành Phật. Sở dĩ mà quý vị nghe tịnh độ, quý vị thường thường quý vị nghe nói là trì danh á, nghĩa là chỉ gọi tên không đó, bởi vì nó dễ tu. Chứ còn những người quán á, nó khó. Phải quán, phải nhắm mắt lại mà quán nhìn thấy Phật. Mà nếu mà được cái như cô này thì hãy quán Phật, đó là phương pháp thành Phật nhanh nhất, thành Phật hiện tiền, thấy không? Nhưng mình căn cơ chậm lục, mình niệm Phật còn khi là muốn niệm gì khi không nữa thì tùy theo phương tiện mình tu. Nhưng mà phải biết thêm được rằng trong đạo Phật có phương pháp quán môn, quán. Thì ai mà có muốn đọc cái đi phần đọc cái kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật có dạy quán Phật. Thì chính cái người nữ này nè, ngồi ha, giữ cái thân mình thanh tịnh, mà tâm mình quán Phật, niệm á, niệm là nhớ nghĩ là quán á, thì khi đó là thành Phật hiện tiền. Có một ngày một đêm thôi, mau lắm. Thôi bây giờ thì thôi mình nghỉ, mình hết phẩm rồi, tuần sau thì giảng gì có lẽ quá không? Có lẽ không quý vị? Bởi vì tôi thấy cái để ý thôi. Còn mà xong rồi thì đi về cái gì đặt lại cái phẩm đó, thấy không? Phải mà đi theo cái lối cũ thì nó chậm lắm. Bây giờ thôi tôi tóm lược, cái đừng có gì đáng ý phần tóm lược á. Rồi cái phần sau thì tuần tới thì có thể là tôi giảng hai phẩm. Hai phẩm. Thành ra nếu quý vị có rảnh thì quý vị coi trước ở nhà tôi trước hai phẩm đó. Chưa? Đi thì ráng đi thường xuyên, mà nếu gì đi bữa đi bữa không thì nó không nhớ, vì cái phẩm này nó dính với phẩm gì. Thôi bây giờ thì quý vị đứng dậy và hồi hướng.
Chúng sanh đều trọn
cái chỗ mà đào.